thế thầy, thì nói là xương sống của con người là cái xương sống của càn khôn vũ trụ.
Vũ trụ.
Dạ. Như thầy thì khi mà con nghĩ tới cái hậu môn con giúp một cái thì cái xương sống con rung chuyển một cách vibration.
Là, nhưng mà không cần nghĩ đó, nghĩ đỉnh đạo.
Giờ không mà con có nghĩ gì khi về, nhiều khi không nghĩ nữa, nó tự động nó lên như vậy, như vậy tại sao?
Nó rút rồi, nó rút thành là cái cơ cấu tình dục nó lại mất hồi nào mà nó không. Đó, cho nên phải nhớ trên bộ đầu cho nó rút. Hiểu không? Nó rút được cái đó là con người không có không quan tâm vấn đề tình dục. Càng ngày cảm thấy càng nhẹ. À, chứ đừng có chú ý cái chỗ đó. Chú ý chỗ đó thì nó đi xuống. Đi xuống thì cái trượt nó động ở đó. À, nó động ở đó thì cái tà này nó nhập. Làm mình đau lưng này kia cái nọ. Lộn xộn. Thấy ớn lạnh, thấy sợ. Đó. Là cái ngoại xâm.
Cái đó tình cờ con khám phá được người của con. Tự nhiên hồi xưa nó gì. Nó tự nhiên là. Có cái đặc biệt cổ con mà vừa không xuống vậy. Tự nhiên nó rút nó chạy lên.
Là cái đó là quan trọng. Cái
như vậy là sao con thấy
cái đó đốc mạch đi lên đốc mạch đó mình phải nuôi đó. Dưỡng cái phần đó để cho nó thanh thừa thanh bên trên người ta tiếp cho mình, cho nên đi tới giai đoạn đó nên tâm mồm niệm Phật nhiều.
Cho nên con ngồi cứ cái tivi con ngồi con coi đỡ chừng 15 phút là nó vừa mất rồi.
Đó cái đó
thì cứ như vậy là con không biết sao, nhưng mà con vẫn còn nghe tiếng âm ba tivi vẫn nói bao nhiêu, là trong lúc đó là con không có kìm lại muốn mở mắt không được mà nó cứ rời đi,
đó là không.
Như vậy là sao?
Thì cái thanh điển ta đừng xuất cho mình hòa thanh rồi nó mới trụ hình mới đi đứng được.
Ờ, gần đây ở trong trường có mấy người Mỹ thì ở gần đây biết con vấn đề có cái bao không, họ lại gần với người bạn thì có nhiều cái problem cũng lại gần để hỏi con, mà đến gần con rồi thì hết.
Nó hết mà không biết mình rút được điển đó. Cho nên nhờ cái đốc mạch thông trụ ở đây là thanh quang ở bên trên chiếu thì mình rút quen rồi, đi lên quen rồi. Như bao nhiêu người ngồi ở đây là tôi chỉ rút giải, tôi nói chơi vậy thôi, nghe tiếng nó chơi chứ mọi người nhẹ hết. Cái việc nó làm.
Nhưng mà con không có ngủ, không có chú ý là con rút ai hết, nó tự động.
Tự nhiên nó automatic nó làm việc. Mỗi trình độ đều có rút hết. Không có người ngồi lan can cũng được rút hết. Hát hết.
Vậy là cái có khó khăn con trong đường sắp tới làm việc thì đụng chạm. Thì con phải làm thế nào?
Đâu có gì đụng chạm. Mình cởi mở cho họ mà gì đụng chạm. Ôm rác họ đi đổ, họ thương anh không hết mà làm gì.
Bởi vì con đổ hoài con khổ quá. Thì con đi vô tới lớp lúc mà thi làm. Bước vô cái bookstore là ai ức hiệp. Mà đi ra cái ức hiệp
phải làm. Cái đó là mình lập hành. Mình muốn trở về Bồ Tát thì mình phải bị nhồi mà phải học. Dẫn tới Bồ Tát muốn như anh học đại học ra trường làm này bác sĩ này kia cho nó. Anh tới đó thôi mệt quá tôi không làm. Phải là
thầy chỉ con cái cách nào để con
niệm Phật thôi. Bất cứ cái gì cũng có lưỡi tưởng ra chỗ đó là đủ rồi. Thì ông thầy ở trên đầu. Ở trên đầu anh. Tôi ở trên đầu anh, tôi không ở đâu. Thấy cái gì bí chỗ nào cái tưởng tám thùng là giúp tao trước tôi rồi xong.
Tôi làm sao con câu điển liền.
Ồ mà cứ dễ, mày nghĩ tám thùng tới à. Thì nó khỏe không?
Có một anh bạn đạo nữa cũng có một ý trong cái chuyến chuẩn bị hôm nay, con có đặt một câu hỏi muốn hỏi thầy làm thế nào mới biết được mình làm hỏi cho đúng, có làm thế nào để biết mình làm không được thực hiện đúng để thầy chỉ dùng.
Cái đó đâu khó khăn, khi mà anh bước vô là người chỉ pháp là đã phải lo cho anh hết, phải làm bằng cách nào, tại sao tôi hít chưa đầy bụng. Chứ mình để làm gì? Khi mà tôi hít chưa đầy đúng á, là cái xuống tôi ép cho cái thẳng. Và làm cho cái thẳng ấm, thì cái đốc mạch của tôi từ đằng sau nó chạy tới đằng trước, nó sẽ thông. Và cái quả trang của tôi từ từ nó sẽ giải tỏa ra. Và tất cả những cơ cấu ngũ tạng của tôi được điều hòa là hỗ trợ cho sức khỏe lập lại trật tự cho chính tôi. Tại vì chính mình, không có pháp luân thường chuyển cũng vậy. Khi mình hít vô, tại sao đầy dũng? Đầy dũng nó cũng ép được cái thẳng. Và nó sẽ đi cái đường từ xương sống đi lên, đó là cái vũ trụ của thể xác. Và nó chạy trước ra đằng, chạy tuốt ra đằng mau trước. Đó, nó thừa tiếp với cái gân mạch chạy xuống này. Và cái biến của con người nó chạy vòng. nó mới mở đại não. Còn người chưa tu, chưa khai thông, nhâm đốc mập, nói một đường thiệt xa, thì nghe hiểu có một chút. Và khi sau khi rồi thực hiện được trong vòng 3 năm, thì cảm thấy, ồ, trước khi tôi cũng vô, tôi nghe cuốn băng đó, tôi nghe lời giảng đó, tôi đọc cuốn sách đó, và bây giờ tôi hiểu khác. Sau 3 năm nó khác. Nó đi vòng đại não. Thay vì nó không có xuất mà không có định, trong cái động loạn hiểu, trong cái kiến thức một chút nó như xuất thật, thì nó chưa có trụ, thì lúc đó nó không có thể hiểu xa được. Cho nên khi anh bước vô đây là có người chỉ cái đường lối cho anh làm chứng minh và làm pháp luân thường chuyển, cứ giữ vậy đi, đừng có sửa. Và có sách in ra rõ ràng, giấy trắng mực đen, không nên sửa, sửa là hư. Không phải cái chí ý ở bên ngoài mà ý ở bên trong. Cho nên phải coi giấy trắng mực đen và coi cái người chỉ chúng ta hết đúng hay là không. Vậy thì hai cái phối hợp, tài liệu sắp xếp chắn.
Như thế này, tại vì một anh, tôi xin nói rõ ra là lúc trước, lúc đầu tiên con vô học về thì pháp chứng minh, thì con có nghiên cứu rất kỹ cùng bằng phương pháp của cô của thầy. Nhưng mà trong khi đó, bên bà đạo khác, chỉ con hết phương cách chậm hơn. Rồi con hỏi bên bà đạo khác, thì em chỉ là chúng ta ở ra hít xét, rồi so hai cái phần, và chúng ta nhét rất là một cái để điểm dội lên đầu. Vì vậy, cô không biết là bên nào mới là
không. Chúng tôi có giấy trắng mực đen. Anh coi trong cuốn sách đó. Trong cuốn sách nói sao? Người hành giả sai, anh có thể chỉnh họ. Anh làm sao? Vì người sửa pháp nhiều lắm. Hiểu chưa? Yeah. Anh hít cho tôi coi, anh tu 5 năm, 3 năm mà anh hít sai rồi. Vì tôi đưa cuốn sách này coi, cuốn sách đâu có nói chuyện như thế đấy đâu. Cuốn sách chưa hít cho đầy dúng thôi. Và thở ra. Hiểu chưa? Và thả lắm hai tay hai chân cho pháp chiếu mình.
Yeah.
Còn tôi chưa biết gì, anh chưa từng nhíp cái gì, không có nhíp cái gì hết, tôi bây giờ hít ra đây nè. Cái đó là một chuyện, nhưng mà cái giấy trắng mực đen của chúng tôi không có nhíp hết. Phải làm đúng.
Nữa là con nghĩ đi mình tu cao.
Không phải tu cao, người sửa pháp phải có trách nhiệm khi người sửa. Thì anh phải coi nhíp cái sao. Anh phải hỏi lại. Anh hiểu chưa? Còn đây đằng này chúng tôi thông dụng cả tiểu người thực hành. Chỉ hít vô và thở ra, viết sao, in sao, vẽ cả hình đồ. Thì mọi người muốn học đúng theo đường ở Bồ Bì phải làm như vậy. Không có tin một người nào nói nữa hết. Ngoài cái chuyện kia thì trình độ người ta cao cách mấy, người ta muốn sửa pháp, đó là chuyện của họ. Còn cái chuyện của trong giấy trắng mực đen thì thực thi đúng theo giấy trắng mực đen. Không nên làm sai. Làm sai mang tội. Vâng, những người đó, người ta, cái thích người ta khác. Như anh thanh niên, hồi nào giờ anh không có chơi bời, không có gì hết, ví dụ vậy. Kêu anh nhiếp, nhiếp không được. Mấy người kia nó yếu, nó có cái bệnh gì riêng, bệnh kỹ, nó nhiếp quen rồi, nó nhiếp thôi. Còn người khác người ta nhiếp không được, làm sao ta nhiếp. Cái đó là không có cái thông thường của đạo pháp. Thông thường đạo pháp là lấy cái nguyên khí, khôi phục nguyên khí và khai triển tâm linh. Có giấy trắng mực đen, có cuốn sách, nhiếp rõ ràng. Có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt. Anh cứ coi theo đó, nhưng sai anh không nên học. Phải không? Anh cũng là trí thức, anh biết chữ, biết nghĩa, anh phải làm cho đúng. Bởi vì cơ thể của anh là quan trọng. Và chính tôi mấy chục năm nay tôi chưa có nhíp cái đít lần nào hết. Mà tôi cũng rút hồn được vậy, tôi cũng học đạo được thôi, tôi cũng giải thích cho tất cả các bạn được thôi. Càng ngày tôi càng tư nhẹ. Phải hiểu chỗ này. Đó. Cho nên giấy trắng mực đen in ra thế nào, học thế đó, đừng có sửa. Sửa mà không có biết cái lý do và cách nghĩa không được á. Cái đó là sai hết rồi, làm cho ta hoang mang. Không nên. Cho nên khuyên tất cả những người tu muốn thì hành đúng như vậy. Còn không thì đừng hành cái pháp này. Và sửa cái pháp này là nguy hiểm lắm. Vì từ bề trên chuyển xuống, từ lúc ông Tư còn sống, tôi xin sửa một chút xíu là ông ấy tôi không chơi với bạn. Vì cái đó là cái tai hại ở tương lai. Không bao giờ ngài chịu. Và cái truyền pháp này là thẳng của Đức Di Đà chuyển xuống để cho mọi người giữ lời nói như vậy để tu. Không được ít, ít cũng được nhiều, được giải tỏa được cái nghiệp tâm của họ. Còn bày lung tung họ cùng điên, đó là sang chuyện. Cho hậu quả mình lãnh hết. Giảng kỹ lắm, ông Tư trước khi chết cũng nói rất rõ ràng. Nhưng mà tôi thấy người thế gian thấy sửa. Chưa tới đâu, nhưng mà ngồi cứ suy nghĩ sửa. mà đã mình đã đi đâu mà cũng suy nghĩ tưởng tượng rồi sửa làm sai hết, sai lạc hết. Cho nên người ta tu thời gian sẽ chán là vậy. Còn phái của chúng tôi giấy trắng mực đen, căn cứ từ giấy trắng mực đen mà làm. Còn ngoài cái giấy trắng mực đen mà các bạn làm không được thì thôi đừng có thèm học cái pháp này chi vô. Và đừng nghe ta chế cái này châm cái nọ nó hưng thêm. Chỉ dạy Nam Mô Di Đà Phật có 6 chữ mà suốt cả kiếp người niệm chưa xong. Còn dạy tùm lum đó làm sao niệm được. Thấy không? Cho nên cái đường đi á, có kẻ trước người sau. Nếu tôi làm sai tôi bị điên trước rồi. Thấy chưa? Nếu tôi làm sai thì tôi bị động loạn, cho tôi không có thanh tịnh mà giải thích cho các bạn. Các bạn thấy cái gì trước mắt? À, năm nào các bạn tu cũng gặp được tôi và thấy tôi cũng vẫn khỏe mạnh như không cần. Tôi chỉ giữ có bình yêu đâu, ngoài cái đó không bao giờ tôi thực hành. Ai nói gì hay thế kệ, tôi giữ bình yêu đó là. Rồi bây giờ tôi có chết cho nên sau này tôi có gặp ông Tư nói mày tại sao mày không nghe lời thằng kia không? Tôi đi một con đường thôi. Đó là đức tin của tôi. Một con người không có đức tin, con người đó sẽ thất bại ở tương lai. Bất trung, bất tính. Thấy chưa? Người phải trung mới có tính. Con người không có trung, không có tính. Phải nhớ cái chỗ này. Sửa bậy, sửa bạ là có tội. Nhớ tòa nó không có tha đâu.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Thích Đại Thiên Tôn. Kính thưa thầy, kính thưa cô bác và các anh các chị, sau đây tôi xin đính chính lại cho lời nói của tôi đêm đó. Kính thưa thầy, thật sự thì anh em không có chỉ con cái phương pháp đó, nhưng mà đó là một anh bạn đạo chỉ với con mà thôi. Kính xin bề trên thầy và các cô bác các anh các chị, xin nhận đây là lòng thành thật và sự xin lỗi của tôi đối với anh em trước máy video. Dạ, trước mặt thầy xin thầy nhận đây một loại của con.
Cho nên bữa đó, tại sao? Bữa đó là cái điện của ông Tư đang chiếu và để dẫn giải Tony về điện quang. Nhưng mà mấy người mà nói sửa, sửa pháp là ông không có chịu đâu. Câu đó mà ông dục tôi phải nói cho mạnh lên để cho những người khác đừng mê lầm trong cái sửa pháp. Rồi ra làm thầy ta đây là bị đọa. Ông đã cảnh cáo rồi. Tất cả đều đối xử nhau bằng bạn và đã tu học. Và thành thật giữ pháp và đừng sửa pháp. Nhân cái cơ hội anh hỏi đó để cảnh cáo những người đang lâm lề sửa pháp. Chứ không phải mình anh im. Anh im không có sửa gì bao nhiêu. Nhưng mà cái đó, cái nhiếp ở đó là nó làm cho người ta rút động cái quả hậu. Anh im tu lâu thì được nhẹ, mà người khác làm họ chú ý cái chỗ đó là hư điển của họ. Cho nên bề trên nhấn mạnh không cho làm cái điều đó. Không có nhiếp chỗ đó. Để nó rút thôi, tự động mà nó thông bộ đầu rồi á, thì chỗ đó nó rút. Nó rút tự nhiên, nó rút tới cái chỗ kia mà hai cái hồn giái cũng rút luôn. Cái bộ dục tính đó nó rút luôn. Rồi nó rút luôn cái con trê luôn. Bệnh trĩ đó nó cũng rút luôn. Tự động rút lên hết. Nếu mà mình làm đứng đắn và không có dục đó thì tự nhiên cái đó nó rút. Nó rút thì khi nó rút rồi đó, nhắm mắt thấy sáng lắm mà. Thấy đi đây đi đó rồi. Kêu lưỡng nghi hợp nhất. Chứ đừng có bày nhíp nhíp đó rồi chú ý cái dưới đó, nó hư cái trên. Phải lo cho cái trên thông trước, rồi cái dưới nó mới hội tụ. Nếu mà không biết lo cho cái trên thông trước đó, mà cứ bày ở dưới đó, thì nó động cái quả hậu mà lắm. Cho nên Ngài thương chúng ta và nhắc thiệt kỹ cái chỗ đó, không nên chú ý. Khi mà kêu nhiếp như chỗ đó là chú ý ở dưới rồi, chú ý cái điển nó chạy xuống liền. Mà chúng ta đang chú ý ngay trung tâm bộ đạo, nó đang tìm cách nó rút đi lên, chúng ta chú ý ngược lại là hơn. Không chú ý chỗ đó, chú ý trung tâm bộ đạo. Rồi sau này nó nhẹ, tự nhiên các bộ phận nó rút hết. Cái cơ quan đó nó dẹp hết và không còn nữa. Thì cũng cảm ơn sự đóng góp của anh.
Không nói ra thì không biết, nói rồi thì tất cả đều giải tỏa chứ không có gì, anh im không có chấp lại hết đó.
Cách đây khoảng một năm rưỡi, lúc con đi tiêu, lúc cái hậu môn mở ra, con cảm thấy có một luồng điện từ dưới hậu môn chạy thẳng lên đỉnh đầu. Cái ngày đầu con tưởng đó là chuyện thường thôi, mấy bữa sau con cũng thấy như vậy. Mà lúc đầu thì chỉ thấy một luồng điện, lúc sau thấy hai đường, thấy ba đường, tới bây giờ thì không phải là ba luồng điện, mà là một cái khối đi lên. Có nhiều khi có một cái luồng điện ấm, cũng từ hậu môn, nó đi tới hạ bộ, dài luồng điện nó chạy từ đây xuống dưới cẳng, nó làm cho mình dịu dàng khi mình đi. Mà lúc cái điện nó đi tới hạ bộ thì nó thấy có hơi dục. Như vậy có phải là quả hậu không thầy?
Cái đó quả hậu. Nhưng mà luôn luôn vì không có niệm thường lên trong thiền bồ đề. Nó lên tới đó cái nó không đủ lực lượng, nó dội cho rung xuống, nó thành hệ dục. Mà mình giữ thẳng ngay trong thiền bồ đề rồi, nó thanh thừa thanh, nó hút đi lên không có nữa. Thì chúng ta thấy cảnh sáng, chúng ta ngồi niệm như trong cái nhà vậy mà thấy cái nhà trống rỗng. Quên cái dục. Còn cái kia niệm rồi cái bỏ nó, ồ cái đó luồng nữa, luồng qua hồng nó lên được. Rồi chập nó đi đâu nó đi không được, mình phải làm chủ. Và mình niệm luôn luôn để cho nó xuất phát ra, nó thừa tiếp với thanh giới để nó đi lên. Anh hiểu cho đó không? Thì nó thường trực nó đi lên, nó được điêu luyện, nó đi lên, là nó không còn trở về cái dục giới nữa. Và nó không có làm nắm cái hạ bộ.
Thì nói là con cũng cảm thấy như vậy là con ngồi lúc lâu ở trong tàu, lên đây mà nó sung sướng con, cũng tưởng như là con thiền.
Cũng như anh đã nói rồi, anh em đã nói nghe là phải nhiếp thì còn tiền một chút. Cái đó là tới trình độ đó mới nhiếp được, chứ anh kêu người thường người ta nhiếp không được. Đang nghĩ tới cái chuyện nhiếp, cái đó đậm ở dưới. Thấy chưa? Bởi vì người ta giải quyết chưa được cái luân xa tiến hóa của dẫn cái quả học lên trung tâm bộ đạo. Thì người ta nghĩ tới thì cái đó, cái trực nó dây động. Cho nên khi anh có trình độ đó thì anh chỉ nghĩ trung thiền bồ đạo. À và anh cảm thấy nó sung sướng, nó nhẹ nhàng.
Tưởng như mình thiền.
À, như mình thiền nó sung sướng lắm. Bởi vì lưỡng nghi học nhất, hai cái nó học nhất. Nó nhẹ như lông hồng, sung sướng lắm.
Nhẹ mà nó rút.
Đó, chứ anh cứ theo cái đó là căn bản của anh. À, cái đó là nó quy hội về cái mô ni châu phần hồn của anh. Và không bao giờ bị tiêu diệt. À, mình cứ nhớ ngay chỗ đó mãi hết rồi. Thì anh đâu có cần phải niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhớ đó là niệm Phật. Nhớ đó là cái bộ đầu sáng hết. Nhớ đó là thấy mọi nơi, mọi giới đều sống trong sự hòa đồng nguyên ý của trung tâm sinh
càn khôn vũ trụ.
Mà khi cái luồng điển anh bây giờ bữa nay tới thì tôi nhắc thêm là cứ thả lỏng để cho nó thừa tiếp với thanh giới. Thì nó ở thanh giới quen nó mới trụ hình, lúc đó là anh mới thấy được chứ. Còn cứ lên thanh giới rồi kéo xuống dưới là nó tiêu hao vậy đó. Anh suy nghĩ một việc là nó tiêu hao, anh có thể hai tuần lễ anh có mất khôi phục được. Một cái việc gì mà nó giấy động nó làm thì anh suy nghĩ là mất hai tuần lễ, ba tuần lễ, cái luồng điển nó loạn. Cho nên người tu đi tới thanh nhẹ rồi, mà họ có cơ hội nhàn hạ rồi, họ không có đi nhanh và không có làm cái gì đập mạnh. Họ chỉ nhớ bộ đạo. Và từ lúc đó thì cái chuyện ăn uống nó giảm bớt.
À, vì vậy nó không có nguy hiểm gì trên cái thần.
Không nguy hiểm. Bởi vì trở về với cái chân điển rồi, trở về với sức mạnh của từ bi rồi, thanh nhẹ rồi, đâu có bị gì nguy hiểm đâu. À, cho nên cái đường mà nó mở như vậy là rất quý cho anh, mà anh phải giữ cái đó mãi mãi lên trung thiên bồ đạo. Và để thừa tiếp cái thanh điển đó, mình có cơ hội trở về điêu luyện lại sự chân giác của chính mình. Trở lộn lại chứ không phải xin qua. Hiểu chỗ đó?